là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 12 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên khai mạc triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Triển lãm thi sinh vật cảnh diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 20 tháng 10.
Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ tổ chức lễ gắn biển hai công trình nhà ở là tòa nhà TBCO 1 và tòa nhà A4 TBCO Riverside. Đây là hai công trình được gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Lập nghiệp với nhiều khó khăn, nhưng bằng tâm huyết với nghề dịch vụ vận tải, nên doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà cùng cộng sự trong công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã xây dựng thành công thương hiệu vận tải Hà Lan trên thị trường, trong và ngoài tỉnh. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ.
Ngày 12 tháng 10, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Chùa Hang. Các gia đình đoàn đến thăm gồm gia đình ông Nguyễn Văn Đản, gia đình ông Trần Danh Cự là thương binh hiện đang sinh sống tại tổ 4 phường Chùa Hang và gia đình ông Đinh Khắc Bình, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học ở tổ 8 phường Chùa Hang. Tại các gia đình đoàn đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà và mong các đồng chí luôn nêu cao tinh thần của người lính bộ đội Cụ Hồ, noi gương sáng cho con cháu và bà con phố xóm noi theo, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh giàu đẹp. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Cũng nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên còn tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.
Sáng 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức khai mạc triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Tới dự có các đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh thành phố năm 2017. Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là sự kiện lớn mang tầm khu vực với sự tham gia của 28 đoàn, 29 câu lạc bộ nhà vườn sinh vật cảnh trên địa bàn thành phố, 35 nhà vườn trong và ngoài tỉnh với hơn 20.000 tác phẩm thuộc nhiều thể loại cây cảnh, đá cảnh, hoa lan, gà cảnh. Đây là dịp để thành phố tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, là dịp giao lưu phát triển, trao đổi kinh nghiệm, phát triển sinh vật cảnh giữa các hội viên câu lạc bộ, các nhà vườn giữa thành phố với các đô thị bạn. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên năm 2017 nhấn mạnh.
Triển lãm sinh vật cảnh sẽ góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi động, phát huy truyền thống và các giá trị văn hóa đặc sắc. Bên cạnh đó, triển lãm nhằm quảng bá thương hiệu sinh vật cảnh trong vùng nói chung và Thái Nguyên nói riêng, định hướng phát triển sinh vật cảnh bền vững, xúc tiến các hoạt động sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh của các đơn vị, góp phần chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh phát triển du lịch. Trên cơ sở kết quả thi, tôn vinh các nghệ nhân bình chọn những tác phẩm sinh vật cảnh đẹp có giá trị nghệ thuật, văn hóa cao làm căn cứ để thực hiện xét duyệt phong tặng danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh, vườn cảnh đẹp, gia đình có khuôn viên sinh vật cảnh đẹp cấp thành phố năm 2017.
Triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2017.
Ngày 11 tháng 10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ tổ chức lễ gắn biển hai công trình nhà ở là tòa nhà TBCO 1 và tòa nhà A4 TBCO Riverside. Đây là hai công trình được gắn biển chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố, Hội Doanh nghiệp thành phố và lãnh đạo hai phường Quang Vinh và Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã triển khai thực hiện mô hình dự án chung cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và đã xây dựng xong 6 tòa nhà cao từ 10 đến 20 tầng, giải quyết chỗ ở cho trên 800 hộ gia đình. Trong đó, tòa nhà TBCO 1 có tổng diện tích sàn trên 1.000 m2, cao 16 tầng, tổng giá trị công trình trên 100 tỷ đồng. Tòa nhà A4 TBCO Riverside có tổng diện tích sàn 1.150 m2, cao 20 tầng, với tổng kinh phí thực hiện 150 tỷ đồng. Được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2016 đến quý 4 năm 2017, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các công trình này đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và đem lại nhiều lợi ích thiết thực về vấn đề nhà ở cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.
Ngày 11 tháng 10, phường Cam Xá đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhằm biểu dương những đơn vị cá nhân có thành tích đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Phường Cam Xá hiện có trên 40 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp này đã chủ động vượt qua khó khăn, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường để tiếp tục phát triển sản xuất, điều chỉnh quy mô sản xuất cũng như tăng khả năng chiến lược kinh doanh và đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước. Nhiều doanh nghiệp đạt doanh thu cao từ 20 tỷ đến 300 tỷ đồng một năm. Trong 10 tháng năm 2017, tổng doanh thu từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn phường đạt trên 1.100 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 600 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt từ 4 triệu đến 8 triệu đồng một người một tháng và nộp ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia công tác xã hội, nhân đạo từ thiện, đóng góp kinh phí cho hoạt động văn hóa xã hội của địa phương với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Điển hình như doanh nghiệp Quang Dương, doanh nghiệp Quang Tân, công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thịnh, Trang Oanh, vân vân. Thời gian tới, các doanh nghiệp trên địa bàn phường Cam Xá sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cũng như thay đổi diện mạo của thành phố Thái Nguyên nói chung và của phường Cam Xá nói riêng.
Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 10, tại gia đình bà Lê Thị Thanh, xóm Gốc Vối 1, xã Cao Ngạn, đã xảy ra cháy khu chuồng trại chăn nuôi. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ trang trại gồm 8.000 con gà giống, khu nhà chăn nuôi 2 tầng với diện tích 1.000 m2, ước tính thiệt hại gần 600 triệu đồng. Mặc dù gia đình đã phát hiện và hô hoán người dân đến chữa cháy, tuy nhiên do trang trại của gia đình làm 2 tầng và tầng trên làm bằng tre nứa, dẫn đến đám cháy lan nhanh và chỉ trong vòng 20 phút, lửa đã thiêu rụi hoàn toàn khu chuồng chăn nuôi. Nguyên nhân ban đầu được xác định, gia đình bà Thanh bắt đầu thả gà giống do gà vừa mới nở nên gia đình đã sưởi ấm cho gà bằng lò sưởi than. Khi tàn than rơi xuống chấu lót chuồng khiến bốc cháy. Nhận được tin báo của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, thực hiện tiêu hủy toàn bộ số gia cầm bị chết do hỏa hoạn.
Trên địa bàn xã Sơn Cẩm hiện có 16 trang trại và gia trại chăn nuôi gà, vịt, lợn, trong đó có 4 trại gà và 1 trại lợn đã được cấp phép. Số còn lại là các gia trại. Hoạt động của các trang trại, gia trại, các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ tương đối ổn định. Để giữ vững và phát triển đàn gia súc gia cầm cho các hộ chăn nuôi, xã Sơn Cẩm đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã thường xuyên thăm nông trại, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống nguy cơ phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm như bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, cách vệ sinh chuồng trại để các hộ chăn nuôi nắm được kiến thức và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tổ chức thành công 2 đợt tiêm phòng cho gia súc gia cầm trong năm 2017. Kết quả, vaccine phòng dại cho đàn chó 3.126 con, tụ huyết trùng cho châu bò 450 liều, lở mồm long móng 1.100 liều, dịch tả trên đàn lợn 1.500 liều, tụ dấu lợn 2.000 liều. Do đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Sơn Cẩm không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm. Nhờ đó, sản lượng thịt lợn hơi các loại ước đạt 850 tấn, đạt trên 77% kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên được xác định là một trong những trung tâm kinh tế có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Trong những năm qua, thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về những tiềm năng lợi thế của thành phố Thái Nguyên.
Về vị trí, thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, là một trong những đô thị tạo động lực, một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Lợi thế về giao thông. Thành phố Thái Nguyên cách thủ đô Hà Nội 80 km và cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 km về phía Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Thành phố Thái Nguyên có hai con sông lớn chảy qua, sông Cầu và sông Công, rất thuận lợi cho giao thông thủy trong vùng. Hệ thống đường giao thông liên tỉnh và đường nội địa khá hoàn chỉnh, nối liền trung tâm thành phố với các huyện, thành thị trong tỉnh, đặc biệt là tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi qua thành phố và đường quốc lộ 3 cũ đã được cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Đó chính là lợi thế để thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với thủ đô Hà Nội, các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và các vùng miền trong cả nước. Tiềm năng du lịch. Thành phố Thái Nguyên là trung tâm du lịch của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Nằm ở trung tâm thành phố là bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, là nơi lưu giữ hầu hết các di sản mang đậm bản sắc của các dân tộc Việt Nam. Liền kề là quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm hội nghị văn hóa, nhà thi đấu đa năng, sân vận động, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố, của tỉnh và khu vực. Cách trung tâm thành phố khoảng 16 km về phía Tây là khu du lịch Hồ Núi Cốc nổi tiếng, là vùng du lịch trọng điểm quốc gia với diện tích mặt nước là 25 km2, dung tích nước trung bình 175 triệu mét khối. Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên có nhiều loại hình hoạt động văn hóa thể thao du lịch phong phú đa dạng với làng nghề chè Tân Cương nổi tiếng và 91 di tích lịch sử văn hóa. Nguồn nhân lực. Trên địa bàn thành phố tập trung số lượng lớn các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Đây là nguồn đào tạo nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sự nghiệp phát triển của thành phố, của tỉnh và cả nước. Về sản xuất công nghiệp. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp của trung ương, của tỉnh và liên doanh với nước ngoài về khai khoáng, luyện kim, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng. Khu gang thép Thái Nguyên được xây dựng từ những năm 60 cho đến nay vẫn là nơi sản xuất thép từ quặng duy nhất tại Việt Nam và hiện đang được tiếp tục đầu tư chiều sâu để phát triển. Có nhiều nhà máy xi măng công suất lớn đã và đang được tiến hành xây dựng, góp phần đáng kể vào việc đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực. Thương mại dịch vụ. Trên địa bàn thành phố hiện có 26 chợ. Tính đến hết năm 2016, thành phố có 34.007 hộ kinh doanh cá thể được cấp phép, 3.283 doanh nghiệp và 86 hợp tác xã. Có 5 trung tâm thương mại, 21 siêu thị, 105 cửa hàng tự chọn đang hoạt động, trên 100 khách sạn nhà nghỉ, trong đó có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Có trên 1.000 nhà hàng, điểm ăn uống giải khát, đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ cho khách khi tổ chức các sự kiện lớn cấp vùng, cấp quốc gia. Hệ thống ngân hàng có trên 20 chi nhánh góp phần đáng kể vào việc tạo nguồn vốn tín dụng hàng trăm nghìn tỷ đồng để các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động tập trung vào các ngành, các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như thương mại dịch vụ công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp. Về sản xuất nông lâm nghiệp, thành phố Thái Nguyên có tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, đặc biệt vùng chè nổi tiếng Tân Cương được nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý là đặc sản riêng có của thành phố Thái Nguyên. Hương vị độc đáo nổi tiếng từ lâu không những ở Việt Nam mà còn ở cả thị trường chè thế giới, được người tiêu dùng ưa chuộng. Về giáo dục đào tạo, thành phố Thái Nguyên là trung tâm giáo dục và đào tạo lớn thứ ba của cả nước với một trường đại học vùng, 10 trường đại học, 9 trung tâm và viện nghiên cứu, hơn 20 trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, 15 trường trung học phổ thông và tương đương. Hệ thống giáo dục từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được phát triển mạnh mẽ. Hệ thống trường lớp được sắp xếp và đầu tư xây dựng ngày càng khang trang hơn, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học được tăng cường. Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông ngày càng được mở rộng, đưa thêm nhiều dịch vụ mới vào khai thác, chất lượng phục vụ được nâng lên. Các dịch vụ mới như chuyển phát bưu phẩm nhanh, chuyển tiền nhanh, fax, internet đã tăng nhịp độ phát triển, đáp ứng yêu cầu nắm bắt thông tin và giao dịch hàng ngày của người dân. Về mạng lưới y tế, với vai trò là trung tâm y tế vùng, trên địa bàn thành phố có gần 20 bệnh viện lớn và cơ sở y tế với trên 3.000 giường bệnh, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là bệnh viện tuyến trung ương. Các bệnh viện đã triển khai đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật y tế chuyên sâu, hiện đại nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân thành phố, tỉnh và các khu vực lân cận, góp phần làm giảm áp lực cho các bệnh viện lớn tuyến trung ương. Đến nay, thành phố có 26 trên 27 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.
Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, lập nghiệp với nhiều khó khăn nhưng bằng tâm huyết với nghề dịch vụ vận tải, nên doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà cùng cộng sự trong công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã xây dựng thành công thương hiệu vận tải Hà Lan trên thị trường trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm về doanh nhân thành công từ tâm huyết với nghề, ông Nguyễn Mạnh Hà.
Bản thân tôi đến năm nay đã trưởng thành là 17 năm, dốc hết toàn bộ thời gian, không gian, đó, kinh tế, gia đình, sức khỏe, nó dành hết cho cái nghề này. Thành công nó không phải là dựa vào cái sự may mắn đâu. Cái thành công nó phải dựa trên, thứ nhất là cái đam mê trong nghề. Cái thứ hai, nó phải có tâm trong nghề. Thì chính hai cái này nó mới làm được thành công.
Đó là tâm sự của doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan, khi nói về quá trình xây dựng thương hiệu vận tải Hà Lan trên thị trường. Trong suốt thời gian đó, doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà đã luôn mang trong mình hành trang là sự tâm huyết với nghề, luôn thắp lên ngọn lửa mang nguồn năng lượng tiếp sức không ngừng để Hà Lan nỗ lực thực hiện được sứ mệnh tiên phong, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trên địa bàn. Từ tâm huyết, quyết tâm cao như vậy, nên trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã tiên phong đưa ra thị trường những sản phẩm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, từ xe buýt, taxi và xe chất lượng cao. Kinh doanh dịch vụ là nghề phục vụ đa dạng khách hàng với nhiều yêu cầu khác nhau. Xác định rõ điều đó, doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà cùng cộng sự của mình đã xây dựng thương hiệu bằng việc quan tâm đến đào tạo về nguồn nhân lực để mang đến sự phục vụ khách hàng văn minh, lịch sự, từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dấu ấn riêng trong dịch vụ vận tải hành khách. Một hành khách của công ty thương mại và du lịch Hà Lan chia sẻ.
Trước khi mà chưa có xe của Hà Lan phải đi xe khách và bây giờ được chuyển đổi sang một cái dịch vụ quá là tuyệt vời như thế này thì thực sự em cảm thấy rất là hài lòng. Không giống như đi xe khách bị chèn ép, bị nhồi nhét, bị nhất là vào những cái dịp cuối tuần hoặc lễ Tết rất là khổ. Nhưng mà đi xe này thì hoàn toàn là mình cảm thấy như mình là khách hàng. Mình trả tiền và mình được phục vụ chứ không phải là mình phải đi dạng như xe khách là nó rất là khó chịu, bực bội.
Lấy mục tiêu an toàn trên mỗi hành trình làm tiêu chí, Hà Lan đã áp dụng những phần mềm quản lý vận tải hiện đại, cũng như lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho toàn bộ hệ thống xe vận hành. Nhờ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nên công ty cũng không ngừng phát triển qua các năm. Những ngày đầu thành lập năm 2003, Hà Lan chỉ có 10 đầu xe, và đến nay đã có hơn 300 đầu xe với đa dạng các chủng loại, cùng đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản. Công ty hiện đang là nơi làm việc gắn bó của hơn 500 người lao động. Anh Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan cho biết thêm.
Đãi ngộ với tài xế là rất là tốt. Nói như lương lậu anh em là rất là đầy đủ mà đúng thời hạn. Hai nữa là thưởng Tết rồi là các cái kỳ nghỉ hè, nghỉ mát là công ty là rất là chu đáo với anh em.
Việc không ngừng phát triển, tiên phong trong việc đưa các loại hình vận tải vào phục vụ người dân mà công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải mà còn góp phần đáng kể giảm thiểu gánh nặng giao thông do gia tăng các phương tiện cá nhân. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Anh Nguyễn Mạnh Hà hiện nay là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Thì phải nói rằng đây là một trong những doanh nhân mà chúng tôi đánh giá rất là cao. Về công tác của Hiệp hội thì anh Hà luôn luôn rất là nhiệt tình và tham gia mọi các hoạt động của Hiệp hội. Và hiện nay thì với cương vị là Phó Chủ tịch phụ trách về mảng phát triển hội viên, cho nên là trong những năm vừa qua thì anh Hà luôn luôn là những người phải nói rằng là nhiệt tình với công tác phong trào của Hiệp hội. Riêng đối với công tác của Hiệp hội thì trong tất cả những cái phong trào đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, trong những cái dịp Tết, trong những dịp mà những ngày lễ lớn của đất nước thì khi Hiệp hội phát động các phong trào tặng quà để hỗ trợ cho người nghèo thì doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà đều tham gia một cách rất nhiệt tình.
Có thể nói, bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, gần 15 năm xây dựng thương hiệu Hà Lan trên thị trường, Hà Lan đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào như doanh nghiệp xuất sắc cấp tỉnh, 3 năm liên tiếp đạt giải Vô Lăng Vàng cùng nhiều giải thưởng cao quý khác. đây sẽ là động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển không ngừng, cùng các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn xây dựng hệ thống dịch vụ công cộng nói chung và vận tải nói riêng của thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thông báo tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện từ các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 15 tháng 10 năm 2017, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện đường dây 472E6.4 22 kV vào thời điểm từ 5 giờ đến 7 giờ. Để Điện lực thành phố Thái Nguyên thực hiện chữa lưới điện và đầu nối trạm biến áp mới vào vận hành, khu vực mất điện gồm các phường sau: một phần phường Hoàng Văn Thụ và một phần phường Quang Trung. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các khu vực nêu trên được biết. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm qua và sáng nay, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường kết hợp với đới gió đông nam ở rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới đang suy yếu, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo đêm nay và sáng mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 310 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-60 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi, nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng, mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng, mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh, chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sở nam và quần lót thương hiệu Posta, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps trên giây đến 30 Mbps trên giây được nâng thêm 5 Mbps trên giây so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn. Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.